Tác phẩm Đất Gia Định, Bến Nghé Xưa và Người Sài Gòn. Tác giả Sơn Nam. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Xuân Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Ở tập sách này, nhà xuất bản Trẻ mong muốn giới thiệu đến bạn đọc một cái nhìn khá toàn diện về vùng đất Nam Bộ với một tên gọi thân thuộc, Gia Định. Dù là Gia Định Phủ, Gia Định Trấn hay Gia Định Thành, tên gọi vùng đất ấy, đất Gia Định, cũng gồm cả Nam Bộ với trung tâm hành chính, quân sự quan trọng là Bến Nghé, Sài Gòn. Từ đất Gia Định xưa, chúng ta tìm hiểu sâu hơn về Bến Nghé, Sài Gòn, vùng lãnh thổ cơ bản đã định hình trong thế kỷ thứ 19 với ba đơn vị hành chính: Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định. Phần lớn vùng đất Bến Nghé, Sài Gòn xưa nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Từ không gian rộng đất Gia Định xưa đến không gian hẹp đất Bến Nghé xưa, bạn đọc sẽ có dịp làm quen với người Sài Gòn. Những chủ nhân cũ và mới của vùng đất đã từ lâu trở thành một phần không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam. Tên sách Đất Gia Định, Bến Nghé Xưa và Người Sài Gòn được xuất bản lần này nhằm giúp bạn đọc có điều kiện nghiên cứu một cách toàn diện về đất và người Sài Gòn, Gia Định xưa để hiểu hơn về đất và con người thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Cả ba tác phẩm đều được tác giả biên soạn trong những thập kỷ cuối thế kỷ 20, được tái bản nhiều lần trong những năm qua, đã minh chứng sức thuyết phục của loại đề tài này. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Nhà xuất bản Trẻ. Đất Gia Định xưa. Biên khảo. Lời mở đầu. Chúng ta khó lòng hình dung được hết nỗi khổ của những người đi trước trong cuộc khai hoang vùng đất phía Nam. Phần lớn họ là cư dân miền Trung, sống dưới chế độ quân quyền của chúa Nguyễn Tham Ô, Hà Khắc, phải lâm vào cảnh như Nguyễn Cư Trinh tâu bày. 10 dê đến 9 người chăn, nghèo khổ, thất nghiệp rất là đáng thương. Chấp nhận rời bỏ làng quê với những mồ mả tổ tiên để làm những kẻ lang thang, phiêu lưu kiếm sống nơi miền đất lạ. Họ còn là những tù nhân phải tội lưu đày biệt xứ, vĩnh viễn không được quay về nơi đã cắt rốn, chôn nhau. Và hẳn đa số là những phần tử bất trị, không chịu sống kiếp khuất phục, ương hèn trước bọn cường quyền, nhũng lạm. Bấy giờ, tiến về phương Nam là muốn giả từ nghèo đói, thoát ly ngục tù của những ràng buộc phong kiến, giam hãm đã mấy ngàn năm, vượt khỏi mảnh đất quê nghèo, càng ngày càng chật chội hơn về diện tích và nghẹt thở hơn về mặt tinh thần, để mong tìm kiếm một chân trời mới. Nhưng tiến về Nam cũng là tiến về miền đất hoang vu, đầy những mũi mòng, rắn rết, đầy những trăng sấu, hùm beo. Và trong từng bước khai phá gian nan, đương đầu với những bất trắc khôn lường từ phía thiên nhiên và phía con người. Trên vùng đất mới, kể như ổn định, họ vẫn không thoát ra khỏi khổ nạn từ những tranh chấp, phân ly, từ những chiến tranh xâm lược, và vẫn chưa thoát hẳn được đói nghèo. Luôn phải gồng mình chia phần trách nhiệm khổ đau với toàn dân tộc. Song trên vùng đất, sen tàn hơi ẩm, bần gãy mặt bùn, những người Việt đã chứng tỏ được mình, tìm gặp lại mình, qua sức chịu đựng trường kỳ trước các thử thách, qua tài sáng tạo trước các tình huống khắc nghiệt, qua sự hòa đồng tuyệt diệu với những con người thuộc các dân tộc khác nhau, với những văn hóa khác nhau, để hoàn thành một lãnh thổ khang trang, chứa đầy sức sống và giữ vững được tính cách thống nhất, nhiệm màu của dân tộc mình. Làm sao hiểu hết cung bậc, nhịp điệu của bản trường ca, đồng thời là bản hùng ca, nam tiến của dân tộc Việt, nếu không có những công trình ghi lại, dầu là muôn một, những chặng đường đi của các tiền nhân? Rất nhiều bạn trẻ ngày nay cần được quay về nguồn cũ, tìm hiểu về sự hình thành những vùng đất mới, với sự lập ấp dựng làng, với sự đào kinh mở rạch, cùng những thói ăn, nết ở và những chiến đấu mọi mặt để tồn tại và vươn lên trên mảnh đất này. Ngày mai được bắt đầu từ ngày hôm nay, và ngày hôm nay được bắt đầu từ ngày hôm qua. Những lớp kế thừa là chúng ta đây không thể có được sức mạnh của lòng biết ơn nếu không có sự hiểu biết về những nỗ lực, hy sinh của các tiền nhân. Nhà xuất bản trẻ tái bản quyển Đất gia đình xưa của Sơn Nam, một công trình có nội dung hết sức cụ thể, được viết từ nguồn tư liệu phong phú của một số nhà nghiên cứu thời qua, cộng với vốn liếng hiểu biết rộng rãi của tác giả về một miền đất mà mình sinh trưởng và đã dày công tìm hiểu, là một việc làm thích thời, hữu ích, có nhiều ý nghĩa sâu xa. Vũ Hạnh. Vài nét về thiên nhiên. Có lẽ quyển sách xưa nhất nói về đất gia định xưa mà ta còn biết được là cuốn Chân Lạp Phong Thổ Ký của Châu Đạt Quang. Tác giả là người Trung Quốc đời nhà Nguyên, theo chân một phái đoàn ngoại giao Trung Hoa sang Chân Lạp, đến tận thủ đô Angkor. Dùng thuyền đi từ biển vào, ngược sông Cửu Long, qua Mỹ Tho, qua Đồng Tháp 10. Tác giả nhìn lên bờ, chỉ thấy những bụi mây dài, cây to, cát vàng, lau sậy trắng. Ở một núi sông, tác giả ghi lại những chòm cây rậm rạp của khu rừng thấp, rừng sát. Cửa sông quá rộng, cây to và mây dài, tạo bóng mát và chỗ trú cho chim chóc và muông thú. Tiếng kêu, tiếng hót vang dội. Vào được nửa đường sông, lần đầu tiên tác giả thấy một cánh đồng lúa bạc ngàn, không một gốc cây to, trâu rừng hàng ngàn con, cọp từng bầy trên đồng cỏ. Dọc bờ sông là rừng tre gai, măng tre có vị đắng. Theo những sử sách của người Việt cũng như người nước ngoài, chủ yếu là của người Pháp, thì miền đất Nam Bộ xưa khi người Việt đặt chân đến hãy còn khá hoang vu. Vào thế kỷ thứ 16 trở về trước, đã có nhiều người nước ngoài qua lại nơi này tìm phương làm ăn buôn bán. Người Trung Hoa, người Nhật, người Mã Lai, người Ấn Độ, người phương Tây, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Nhưng hầu hết họ không dừng chân lại đây mà đi xa hơn, lên tận Phnom Penh để buôn bán. Người Khmer tập trung chủ yếu ở vùng đất Lục Châu Lạp, lãnh thổ Campuchia hiện nay. Đất cao ráo, dễ làm ăn, nguồn lợi nhiều, tôm cá biển hồ. Miền hạ lưu sông Mekong, nay là Nam Bộ, không có mỏ vàng, mỏ bạc, đậu khấu, trầm hương, tơ lụa, hồ tiêu, v.v. để hấp dẫn thương khách. Lúc bấy giờ có một vùng tương đối sung túc, nhiều lúa gạo là bãi sầu gần cửa sông Hậu. Phần lớn đất đai còn rừng rậm hoang vu, nhiều thú dữ, khí hậu ẩm thấp, còn khó làm ăn. Loại mây dài mà Châu Đạt Quang nhắc đến hai lần là mây vóc xanh tươi mọc hoang ở đất thấp, rủ xuống nước, nay còn để lại dấu ấn ở địa danh Đường Mây, Xẻo Mây, Rạch Chắc Cà Đao. Tiếng Khmer đao là mây. Cây to tùm, nhiều bóng mát, mà ông kể không hẳn là cây sao, cây dầu mọc rải rác ở Nam Bộ, mà có thể là cây lâm vồ, cây gừa, cây sọp với mớ rễ phụ thòng xuống bám đất, lâu ngày lớn lên như những cây cột nhà. Lá rụng nhiều năm đầy đất, tàn che tới ôm, nơi cọp làm hang sinh đẻ. Lúa ma, lau trắng, sậy đế và tre mọc dễ dàng trên đất mới bồi. Tre gai thích hợp với đất cao và đất thấp, nước ngập không chết, ở nước lợ cũng như nước ngọt. Tre mọc rất nhiều, sau này còn ghi lại thành nhiều tên đất như Bến Tre, Xéo Tre, Vịnh Tre. Rễ tre giữ được đất bồi như rễ sậy, rễ đước. Cảnh hoang sơ, độc địa đó làm nản lòng nhiều người, nhưng không làm thối chí người Việt đi khai hoang, như thực tế đã chứng minh. Vì sao như vậy? Vì những người đã đến đây là không thể trở về. Họ đã không thể sống được hoặc không được sống ở quê cha đất tổ ở miền ngoài. Quan trọng hơn là người Việt đi khẩn hoang mang theo mình nền văn minh lúa nước từ lâu đời của dân tộc. Tổ tiên sống có tổ chức hơn những người đi trước. Bằng chứng là họ đã thấy được miền đất còn hoang vu nhiều đe dọa này, tiềm năng lớn về nông nghiệp. Họ đã thấy được địa cuộc tốt. Hai chữ địa cuộc do Trịnh Hoài Đức dùng đầu tiên trong Gia Định Thành Thông Chí, không có nội dung huyền bí về phong thủy, mà chỉ nơi có nhiều thuận lợi để làm lúa nước. Được tiêu tưới điều hòa với sông rạch thiên nhiên chằng chịt, sức người chỉ cần điều chỉnh thêm sao cho có được nước ngọt uống vào mùa hạn, không bị ngập úng vào mùa lụt, có khả năng lui tới dễ dàng với bến nghé, với kinh đô Huế theo đường bộ, đường sông, đường biển, thì có thể ở lại khai thác được. Sử xưa còn ghi lại chuyện hai viên chức nhà Nguyễn là Xá Sai, một chức vụ ngành tư pháp, Văn Trinh, và Tướng Thần Lại, một chức vụ ngành thuế vụ, và phát lương cho lính, Văn Chiêu, lãnh nhiệm vụ hướng dẫn nhóm Di Thần, Bài Thanh, Phục Minh, người Trung Hoa sang đầu hàng nhà Nguyễn, đến ngay vùng Mỹ Tho để làm ruộng. Đưa đi như vậy đâu phải là chuyện cầu may hay tùy hứng. Vùng Mỹ Tho lúc bấy giờ và đến bây giờ là vùng địa cuộc tốt, trong miền châu thổ phức tạp, rộng lớn, mặc dầu theo Trịnh Hoài Đức, vùng này hãy còn hoang nhàn với hùm beo qua lại. Người xưa đã nhìn đúng, vùng Mỹ Tho và phụ cận là nơi thuận lợi cho nông nghiệp. Nói như vậy để thấy rằng, ngay từ khi còn làm ruộng ở Bà Rịa, người Việt vẫn tới lui miền châu thổ để săn bắt hoặc khai thác những nguồn lợi thiên nhiên khác, nên đã hiểu khá rành rọt về đất đai, sông rạch bờ biển. Do đó mà đã hướng dẫn người mới vào đúng chỗ có khả năng làm ăn sinh sống. Về đại thể, từ đó đến nay, hình thể đất đai vùng này không thay đổi đáng kể. Mực nước hàng năm của sông Cửu Long có thể dâng cao hơn vì chưa có hệ thống kinh đào đưa nước lụt ra vịnh Thái Lan. Cùng với thời gian, những voi, vịnh, cù lao, sông cái hoặc bị lỡ hoặc bồi thêm hàng km, mũi Cà Mau cũng được bồi đắp thêm mãi. Người ta thường nói đất này làm chơi ăn thiệt, chưa hẳn như vậy. Ảnh hưởng của gió mùa không phải chỉ có một chiều thuận lợi. Diễn biến của thời tiết phức tạp, khó đoán trước được, đã xảy ra thiên tai cho nhiều năm và cho từng vùng. Gió thuận, mưa hòa vẫn là một ước mơ, là phước trời cho người khẩn hoang, lập ấp. Ngập lụt, hạn hán xảy ra theo chu kỳ dài ngắn, từng 10, 12 năm hoặc 3-4 năm. Người làm ruộng bám víu vào kinh nghiệm, dựa theo sự tính toán tuần hoàn can chi của âm lịch. Ví dụ như năm Giáp Tý, năm Bính Thìn thì lũ lụt, mưa sớm, mưa muộn, vân vân. Đồng bằng sông Cửu Long không ngoài quy luật ấy, tuy có chiều hướng điều hòa hơn những miền khác của đất nước. Miền nhiệt đới thường có nhiều yếu tố không thuận cho canh tác và sức khỏe con người: nắng lửa, mưa dầu, nắng đổ sao, mưa thúi đất. Như tháng nắng sau Tết, đất ruộng rút lại, nứt nẻ như vết rạn trên đồ gốm xưa. Giữa hai cục đất khô có kẻ hở cỡ một phân tay hoặc rộng hơn, góc cạnh khá bén, có thể làm đứt chân nếu là đất phèn. Mùa mưa đến với sấm sét, vùng đất khô nẻ trở thành biển nước mênh mông. Cỏ chết vì nắng lửa lại sinh sôi, mạnh khỏe hơn mùa trước, khi đất vừa thấm ướt với trận mưa đầu mùa. Hột tràm nảy mầm mau lẹ nhờ khi rừng cháy, hột bị thiêu trong lửa ngọn. Cây lúa ma mọc hoang, dễ nở ra, lúa chín rụng từng hột khi bị ngập, chót đuôi hột lúa dài và nhọn, rụng thì cắm nhanh xuống bùn. Mùa nắng, hột lúa rụng được bảo quản trong đất khô để rồi nảy mầm, lên mạ non khi nước lụt dâng cao. Mùa lụt, cá nước ngọt trôi theo nước ra khá xa vàm biển. Ngược lại, tới mùa khô, cá biển và cá nước lợ lại theo thủy triều mà vào sâu trong lòng sông. Cá rô với vảy cứng có thể lấp đi trên bùn đất khô. Cá trê, rùa, lương có thể sống trong bùn mà không ăn uống trong vài ba tháng nắng. Cá sặc đẻ trứng trên khô. Mùa nắng, trứng bay tung theo gió rồi đáp xuống như hạt bụi để nở ra trong vũng nước đầu tiên của cơn mưa đầu mùa. Còn cò quẫm, nhan sen, trích ré, trích cồ là chim trời nhưng đậu và ngủ trên bùn. Chim bồ nông, già sói ở mũi Cà Mau quen bay từng đàn đến tận biển hồ đất Campuchia để ăn cá mùa lụt rồi trở về rừng cũ. Muôn thú đều phải thích ứng với mùa mưa, mùa nắng, với đất khô và sông rạch ao vũng để sống còn và lớn lên. Người trước kể lại, đến như cọp quen uống nước suối, dạo chơi quanh sườn núi, xuống đây phải làm quen với phong cảnh mới, uống nước bùn, lội bì bõm trên sình lầy. Không có hươu nai thì phải ăn cá thòi lòi, ăn cua, bơi lội vụng về như chó từ bờ sông qua cù lao để rình mồi giữa bụi dừa nước ở nước lợ. Không được thoải mái như bầy sấu, lội rong chơi từ vàm ra biển rồi trở vào vàm sông khác. Thông dòng nhất có lẽ là diều quạ, ó biển, đáp xuống sông to, rạch nhỏ, ngày ăn cá thừa thải, đêm đến lại vào rừng cây tùm nghỉ ngơi. Khi trời sa mưa giông, đầu mùa là lúc thiên nhiên biểu dương sức mạnh. Bãi sông, đồng cỏ, rừng thưa cùng với nước, mây nối tiếp nhau một màu. Sấm nổ xé lưng trời. Từng mảng đất trên bãi cựa quậy, như người ta nói, con cụ tu lâu năm đang trở mình. Thật ra đó là cần nước, bà sống lâu năm, nằm im mặc cho đất bùn bao phủ. Này sống dậy, hăng hái với thời tiết mới. Sáu bò tới, bò lui trên bãi, há miệng. Con thùng luồn trong truyền thuyết xa xưa được nhắc lại qua hình ảnh ông rắn mái gầm, ông mãng xà vương, lớn hơn cái hạp đang di chuyển, làm cỏ ngã xuống, gãy nát theo một đường dài quanh co. Muôn vật đã vậy, con người tinh khôn và có tổ chức càng phải thích ứng với môi trường mới để tồn tại và phát triển. Đồng bằng Nam Bộ chia ra hai phần cao thấp rõ rệt, vùng cao với vùng phù sa cổ, vùng thấp với phù sa mới. Lằn ranh giữa hai vùng ăn theo con đường từ Tây Ninh tới Sài Gòn, xuống phía biển theo hướng Long Điền. Khu vực phía Tây Nam, thường gọi là đồng bằng sông Cửu Long, gồm phù sa mới với quá trình bồi tụ, còn gọi là trầm tích, khá phức tạp, không đồng đều, tạo ra những vùng đất cao thấp khác nhau. Tuy chỉ chênh lệch đôi 3 mét, tưởng như không đáng kể, nhưng lại rất quan trọng. Trong khi làm lúa nước, theo kỹ thuật cổ truyền với nước trời và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Đã làm ruộng nước thì sự bố trí làng mạc cũng phải thích hợp với cách làm ruộng đó. Nhà ở không thể quá xa thửa ruộng. Người phải có đủ nước uống. Làng mạc phải nối liền nhau để trao đổi hàng hóa. Thông thường thì nước trong ruộng phải theo sự tăng trưởng của cây lúa. Nếu thiếu hoặc thừa cỡ 20cm sẽ gây thiệt hại lớn. Đồng bằng đất thấp, gần ven biển, chỉ cao từ 0,5m đến 1m. Vùng cao hơn về phía bắc cũng từ 1,5m đến 2m. Dốc thấp, muốn tìm độ cao 1m, bình quân phải đi 100km. Miền đồng bằng này mang đặc tính của một miền chưa cải tạo xong. Sông Tiền là sông già, chảy quanh và lòng sâu, nhận đến 2/3 lưu lượng nước và phù sa. Sông Hậu là sông trẻ, chảy thẳng, nhận phần còn lại. Phù sa chỉ trầm tích nơi có điều kiện thuận lợi, như ở sông Tiền, sông quanh co, nước chảy gặp bờ. Nơi nhiều nước, phù sa trầm tích dễ dàng ở ven sông, bờ biển. Do đó, ta nhìn bản đồ có nhiều dòng đất cao ráo dọc theo biển, từ Cần Giuộc, qua Gò Công, Mỹ Tho, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng và nhiều dòng hai bên bờ sông. Đặc biệt trên sông Tiền, từ Mỹ Tho ra biển, nổi danh nhất là đất ba dòng, canh tác rất thuận lợi, màu mỡ. Ngoài những vùng ven sông, biển, phần đất còn lại là đất rộng và thấp, thiếu điều kiện cho phù sa trầm tích. Sông Cửu Long thuộc loại sông dài của thế giới, 4.220 km. Mức nước sai biệt giữa mùa hạn và mùa lụt, bình quân 4m ở đồng bằng Nam Bộ. Nhưng mức sai biệt đó không đe dọa cuộc sống dân cư, vì phần lớn nước lụt đã rút ngược về cái hồ lớn, thiên nhiên là biển hồ, để rồi từ từ tháo ra. Đồng Tháp và những vùng trũng lớn ở Nam Bộ cũng là nơi chứa nước. Đồng Tháp 10. Một phần nước lụt tuôn tràn ra bờ sông Hậu, thoát ra vịnh Thái Lan. Nhìn những dòng ven sông, ven biển là những điểm tựa quan trọng nhất trong công tác khẩn hoang. Dòng không bị ngập lụt, dễ tìm mạch nước giếng, dễ cất nhà, ăn ở hợp vệ sinh. Dòng ở ven sông, rạch được lợi thế về tiêu nước tưới ngọt, do nước lớn, nước ròng. Đồng bào ngày trước gọi đó là phong thủy tốt, thông lưu quán khái. Nôm na nói, sông sâu nước chảy. Như vậy, ranh giới giữa đất tốt và xấu, ưu đãi và không ưu đãi, gần trùng hợp với ranh giới hàng năm lũ lụt của đồng bằng sông Cửu Long. Cũng gần trùng hợp với đường quốc lộ 4 từ Sài Gòn đi Tiền Giang. Ghi chú, nay đổi tên thành quốc lộ 1. Hết ghi chú. Ảnh hưởng của lũ lụt phía nam ranh giới này không đáng kể, vì dòng đất cao lại gần cửa biển, còn gọi là đất cầm thủy. Ở sông Rạch, mức nước sai biệt giữa hai mùa không cao lắm, khoảng 2m, có thể giải quyết với một hệ thống mương nhỏ, kinh đào. Ở đây cây dừa, cam, quýt không bị ngập gốc mùa nước lớn. Trái lại, phía bắc ranh giới này, vùng Châu Đốc, Tân Châu, Hồng Ngự, Mỹ Đức, kể cả vùng Cù Lao Ông Chưởng, tuy có phù sa tốt bồi thêm hàng năm, nhưng vì mực nước chênh lệch quá lớn, non 4 mét, giữa hai mùa, nên cây cối sơ sát vì bị khô mùa hạn, bị ngập mùa nước. Ngoài nguồn lợi chính là lúa ruộng, cư dân vùng này không có nguồn lợi từ những vườn cây ăn trái, bù lại được nguồn lợi cá tôm. Phần đất còn lại, xấu hơn, gọi là đất đồng, theo nghĩa rộng mênh mông, quá thấp, bị úng vào mùa lụt, cỏ mọc lan tràn, phèn tích tụ nhiều đời. Có hai loại cỏ tiêu biểu nơi phần đất này là đưng và bàng. Người Pháp gọi chung một tiếng là John. Ngoài ra có cỏ năng, bông sen, bông súng, lúa ma, rải rác giữa vùng trũng, nổi lên vài gò cao, dòng nhỏ chỉ đủ cho một số ít bám trụ làm ruộng ở đó. Vùng trũng to nhất của Nam Bộ là Đồng Tháp 10. Ban đầu tên đất này chỉ dành cho một vùng trũng nhỏ, sau dùng để chỉ luôn cho toàn vùng, dài khoảng 130 km, rộng khoảng 30 km. Nối tiếp với Đồng Tháp 10 về phía Hậu Giang là vùng thường được gọi là Tứ Giác, giữa các thị xã Châu Đốc, Long Xuyên, Rạch Giá, Hà Tiên. Đất thấp, tới mùa nước lụt, dãy bảy núi trở thành hòn non bộ giữa cái bể cạn, nước ngập sát chân núi. Cây bẫy thưa, cây gáo sống mạnh, dầm chân trong biển nước ngọt. Trong vùng đất quá thấp này, cây tràm mọc từng mảng lớn, như một khu rừng trầm thủy, tạo môi trường tốt cho cá, lươn, rùa, ếch, rắn sinh sôi nảy nở nhanh chóng. Phía vịnh Thái Lan, rừng tràm chạy dài ven biển nối vào rừng đước ở mũi Cà Mau. Đất đồng, đất trũng ngày trước nhiều cá tôm, củi, mật ong, sáp, nhưng đường đi lại khó khăn. Có lúc thiếu gạo ăn qua ngày, lại thêm bệnh sốt rét kinh niên, giết chết nhiều người, ít ai dám định cư. Đất Nam Bộ nhiều kinh rạch, những con rạch nhỏ nối liền bờ sông cái vào cánh đồng. Rạch dẫn nước vào đất trũng, chỗ thấp nhất gọi là lung, bầu, láng, hà láng, tùy theo chiều sâu và hình dáng. Rạch lại chia thành nhiều nhánh nhóc. Nước chảy theo thủy triều, nước lớn từ sông cái vào ngọn, nước ròng từ ngọn rút ra, chớ không chảy theo độ nghiêng của đất. Rạch bắt nguồn từ bờ sông cái để đổ vào ruộng. Tên rạch thường có chữ cái đứng đầu, có lẽ do chữ ngã cái, tức là ngã đổ ra sông cái. Nói gọn lại, theo quy luật trầm tích, bờ rạch nhỏ lần hồi có dòng nổi lên, mỗi năm một cao do nước lụt tràn bờ, lâu sậy mọc lên giữa đất phù sa lại, rạch tạo ra những giao điểm trên bờ sông cái. Người ta thấy từ chợ Long Xuyên lên chợ Thốt Nốt, trên quãng đường dài chừng 19 km có tới 30 con rạch lớn nhỏ cắt ngang bờ sông Hậu. Về sau bắc cầu, bề dài những cây cầu này cộng lại 917 m, bình quân 21 m đường lộ, có 1 m cầu. Theo con đường từ An Hữu lên Cao Lãnh, dọc bờ sông Tiền, trên khoảng đường dài 32 km có 24 cây cầu sắt. Ở tỉnh Kiên Giang, xã Vĩnh Hòa Hưng, trên sông cái lớn, từ ủy ban xã đến ấp Vĩnh Anh phải qua 241 cầu lớn, nhỏ, đơn sơ, bắc qua rạch, cống, mương mà mỗi nhà đều đào. Con đường đó quanh co, tính đường chim bay chỉ là 7 km. Quan lại phong kiến, lưu dân và người tù đầy. Nguyễn Cư Trinh, người dày công gây dựng Đức Gia Định, từ buổi đầu gọi nơi đây là Tán Hà Đái Thấp, Chiết Liễu Chim Nê. Sen tàn nơi ẩm thấp, khí hậu độc địa, nhánh thủy liễu, cây bần gãy rơi xuống bùn. Ông hiểu rõ vùng đất này không thuận lợi mấy cho người đi khẩn hoang, nhưng ông càng hiểu vì sao họ phải đến đây. Từ năm 1751, khi còn làm tuần phủ Quảng Ngãi, ông đã dâng sớ khuyên chúa Nguyễn nên nghĩ đến dân đã quá khổ. Việc hại dân ngày nay thì cấp lính, nuôi voi, nộp án, ba việc ấy là trước hết. Ngoài ra, những chi phí quá lệ rất nhiều. Dân thì một cổ năm bảy chồng. Dân Quảng Ngãi chịu thống thuộc nhiều nơi, đã chịu lệnh các nha trường sai dư, lại chịu lệnh các nha đường tiền đô, lại chịu lệnh các nha tái biệt nạp, lại chịu lệnh các nha sai viên vi tử, lại chịu lệnh các nha sai viên nguyên đầu, lại chịu lệnh bản phủ, lại chịu lệnh quan lại nha môn, lại chịu lệnh các sai nhân, lại chịu lệnh của người đi săn ngang dọc, há không phải là 10 con đê đến 9 người chăng? Nghèo khổ thất nghiệp rất là đáng thương. Ông cho thấy sự khốn khổ của dân xứ Đàng Trong thời ấy. Quan lại thì chỉ trông vào bắt bớ tra hỏi mà lấy lộc, khiến của dân càng hao. Có rất nhiều dân lậu, người thì trốn thuế mà phải đi lang thang, người thì vì đói rét mà phải siêu tán. Nhưng chúa Nguyễn cứ ghi vào sổ bắt thu thuế tất cả, dân không chịu nổi. Ghi chú: Lê Quý Đôn, Phủ Biên Tạp Lục, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội, năm 1977, trang 200. Hết ghi chú. Chúa Nguyễn lại phong kiến hủ bại đến cực đoan, chỉ tin dùng những người thuộc họ mình, huyện mình và xứ mình mà thôi. Họ Nguyễn, huyện Tống Sơn, xứ Thanh Hóa. Chức vụ trọng yếu chỉ giao cho thành phần thân thuộc kể trên. Người quê ở Thuận Hóa, Quảng Nam là dân trăm họ, chỉ làm chức vụ nhỏ, con cháu không được miễn thuế, sưu. Việc học hành thi cử không được chú ý. Chiến tranh liên miên giữa Trịnh và Nguyễn làm nhân dân đồ thán. Bọn thống trị quan liêu tha hồ vơ vét đến cùng cực. Quảng Nam được coi là giàu có, thuế đóng nặng hơn vùng Thanh Hóa. Không kể giàu nghèo, ai cũng phải nộp thuế, sai dư, thuế thân và vài món tiền phụ thu như tiền tiết liệu, bắt buộc nộp vào dịp Tết, tiền thường tân, lễ cơm mới, tiền cước mễ để chở lúa. Lệ 6 năm một lần duyệt tuyển lớn, 3 năm một lần duyệt tuyển nhỏ để kiểm tra dân số. Cứ mỗi lần như vậy thì quan trên xuống tận địa phương làm việc hàng tháng, quy định số thuế phải nộp tùy theo hạng dân, một kiểu đóng thuế khoán cho từng xã. Mỗi lần duyệt tuyển, các xã còn phải đóng thêm các khoản tiền để các quan chia nhau xài: tiền giữ, cửa trường, tiền trình diện quan. Khi được bổ dụng, mỗi viên chức lớn nhỏ đều phải nộp lễ thượng tiến cho chúa, nội lễ cho nội cung, tiền lãnh bằng, tiền ngụ lộc cho các quan, tiền đóng ấn, tiền trầu. Đến như người có ruộng, sau khi nộp lúa xong, còn phải đóng thêm phên tre làm bồ đựng lúa. Số phên được quy định quá cao, ngoài mức cần dùng thực sự. Bởi vậy, có thể nộp tiền mặt thay cho phên để các quan và bộ hạ chia tiền đó theo cấp bậc mà tiêu xài, thay cho tiền lương. Lại còn buộc các xã phải nộp tiền khoán khố để sửa kho khi hư hỏng. Luật lệ đời chúa Nguyễn vặt vảnh, nhỏ nhen để vơ vét không chừa một thứ gì, dù lớn, dù nhỏ, nhiều khi tới mức vô lý, tức cười. Kỹ thuật canh tác còn lạc hậu, năng suất cây trồng thấp, dân thêm đông, thì diện tích bình quân đầu người lại thâu hẹp, người lao động thiếu đất, cày cấy, lao động làm thuê trong nông nghiệp trở nên rẻ mạt. Việc mua bán trong xứ thêm đình đốn vì chính sách bế quan tỏa cản, ức thương của chúa Nguyễn. Quan lại bức hiếp ăn hối lộ của giới chuyên buôn bán ở Hội An, tích lũy để sắm vàng bạc, ngọc ngà, ruộng vườn, hoặc để chôn giấu đem theo dưới mộ khi chết. Vua chúa thì ăn chơi xa xỉ, đồng thời ngày càng nuôi tham vọng lập thành một nước riêng. Chúa Nguyễn Phúc Chu mời hòa thượng Thích Đại Sáng từ Quảng Đông đến, nhờ vận động với nhà Thanh công nhận việc tách xứ Đàng Trong thành một quốc gia phân lập, với tiền hối lộ tất nhiên, nhưng việc bất thành. Nguyễn Phúc Chu cho đạo Phật phát triển nhằm gây hậu thuẫn mạnh mẽ cho mình, lại tự xưng là Thiên Túng Đạo Nhân làm giáo chủ. Vị giáo chủ này sống buông thả, khi chết để lại 146 người con vừa trai vừa gái. Đến đời Nguyễn Phúc Khoát thì xưng vương, lập triều đình cho một quốc gia riêng, bắt dân phải thay đổi y phục cho khác với đàng ngoài. Thời các chúa Nguyễn đã từng có giao thiệp với các thương gia nước ngoài, nhưng các chúa lại khôn vặt. Thương gia Pierre Poirot kể lại lần đó võ vương ngỏ ý xem và mua vài món hàng. Các quan đến đông đủ, lựa chọn, một số hàng được truyền tay nhau xem, rồi mất luôn. Người phương Tây muốn mua ngà voi, trầm hương, phải lo hối lộ các quan, bằng không thì mất tiền hoặc bị thất hứa. Ai đã vào đất Đồng Nai gia định? Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn nói rõ họ Nguyễn chiêu mộ những người dân có vật lực ở xứ Quảng Nam, các phủ Điện Bàn, Quảng Ngãi, Quy Nhơn đưa đi khẩn hoang. Những người di